Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 10 câu 32 đến hết câu 45. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem, người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau thì sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhào báng người, khạc nhổ vào mặt người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. 2 người con ông Zebedee và Giacôbê là Gioan đến gần Đức Giêsu và thưa: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho 2 anh em chúng con đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp phải chịu không? Các ông thưa: thưa được. Đức Giêsu bảo: chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền ban cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 11 đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết những người đã được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, còn những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta đạt được địa vị vinh quang trong nước Thiên Chúa.
Để tí cho đây cho hỏi đây. Đi đây. À, con nhỏ nhất trong nhóm đấy. À, cha thấy con rất là tài năng. À, tài năng lắm. Hôm con nói với cha là con có thể lấy đọt hồ tơi con dán vào tiếp con chuẩn đực nó đẻ con thế mà. À, vậy rất là tài. Cho nên vậy thì nếu mà xã hội thấy con rất là tài năng như vậy, một thầy kia con được làm giáo hoàng thì có nhận không? Nhận không?
Dạ, thưa cha là nếu con được tài năng như vậy thì con
được mọi người bầu con làm giáo hoàng thì có nhận không?
Dạ, con vừa con sẽ cầu vừa cầu nguyện với Chúa và con sẽ chấp nhận.
Chấp nhận. Dạ. Ghê nhỉ. Thế tí rồi là giáo hoàng. Vậy
vì
ấy, sao
vì con chấp nhận vì là vì họ là trông trông cậy về con và tin tưởng con nên con sẽ cầu nguyện với Chúa và sẽ phục vụ hết mình.
Có kiêu ngạo như là kiêu ngạo bé tí này xảo chứ làm sao mà một ơi dám vào cái chuồn chuồn mà nó đẻ con được. Vậy mà đòi làm cho họ có kiêu ngạo không? Kiêu ngạo không? Kiêu ngạo không?
Không.
Kiêu ngạo không? Ờ, Hoàng. Đúng rồi, đâu có kiêu ngạo. Tại vì nói rằng nếu Chúa muốn mà, nếu Chúa muốn mọi người tin tưởng, tí cầu nguyện đúng và phục vụ hết mình đúng, làm sao Hoàng là phải như vậy? Cha nhớ ngày ở trong chủ viện, ông cha giáo ông ấy thử cái nhân đức của một ông thầy. Ông hỏi, này thầy, bây giờ nếu mà bên Roma Đức Giáo Hoàng điện sang đây nói rằng tôi nhắm với thầy này, bao giờ làm linh mục, tôi sẽ cho làm giám mục, tôi sẽ cho làm hồng y và làm giáo hoàng, thì thầy có nhận không? Thưa cha, sao con dám? Đấy, tôi nhớ mãi. Nghĩ rằng mình nói mình không dám là khiêm nhường, sai. Nó phải trả lời là điều đó những tí. Nếu Chúa muốn, nếu Chúa muốn, bởi vì Chúa có muốn chúng ta một địa vị cao cả không? Có không? Có chứ. Bởi thế mà Phao-lô nói với Timôthêu ở thứ thứ nhất trên 3 câu 1: ai ước mơ một chức giáo sự, tức là làm giám mục đấy, đó là ước mơ một điều tốt lành. Bằng này anh em chúng con ở với cha cũng hy vọng mình làm linh mục, và cha còn hy vọng chúng con làm giám mục nữa đấy. Đó là một ước mơ của cha, không phải là kiêu ngạo, mà muốn chúng con đạt ước mơ tốt lành. Ngay từ lúc Chúa tạo dựng con người Adam Eva, Chúa đã hé mở cho loài người biết rằng loài người được Chúa tín nhiệm và thay quyền Chúa làm chủ cả vũ trụ này cơ mà. Cao cả chứ. Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại còn nữa ban Thánh Thần để cho các tông đồ được quyền làm chủ cả trên trời dưới đất cơ mà. Sự gì chúng con cầm một dưới đất, trên trời đóng cửa lại. Sự gì chúng con thao cửa dưới đất, trên trời mở toang cửa ra. Đó, cho nên ý định muôn đời của Thiên Chúa là cho chúng ta có một địa vị cao cả trong nước Thiên Chúa. Và muốn làm được điều này thì Marco chương 10 câu 45 trong Tin Mừng chúng ta mới nghe đó, mà chúng ta cũng mới lặp lại trong câu tung Tin Mừng này. Chúa Giêsu dạy em sao? Đi con đường Đức Giêsu đã đi. Con đường đó phải nói con người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chủ muôn người. Đó, làm lớn đó. Đọc đoạn Tin Mừng này chắc là chúng con đã từng được nghe giảng dạy được các nghĩa. Giờ hỏi thêm một anh nữa nào, thế anh này mà trả lời được thì hy vọng là dấu chỉ anh làm giáo hoàng hay là ít nhất là giám mục. Giờ mấy nào trông thấy sáng sủa được này, Jin chưa này, đây anh thế này, Jin tức là tức là gì đó, tức là không phải là rổ, jean phải đi rổ, đồ jean mà,
Khi mà đọc cái đoạn tin mừng hôm nay đó, thì con vẫn thường nghe các cha, các nghĩa hay là con thường suy nghĩ đến này, Chúa dạy là làm lớn thì phải làm sao? Làm sao đạt lớn trong Đức Thiên Chúa? Cái ý tưởng đầu tiên mình phải đạt được. Đạt được đầu tiên á, làm gì để làm đạt lớn nhất trong Đức Thiên Chúa?
Dạ, thưa cha là con nghĩ là ý Chúa vẫn bảo là ai muốn làm lớn phải là người nhỏ nhất. Thì tức là Chúa muốn mình là để muốn làm lớn mình phải là người nhỏ nhất.
Người nhỏ nhất?
Dạ. Rồi mình làm gì để người nhỏ nhất và khi nào mình mới như cái bậc thang ấy nha. Mình phải đi từ thấp tới cao rồi khi nó mới. Khi mình làm lớn mình mới nghĩ được cái người nhỏ nhất là thế
nào. Nói thật làm sao? Làm phục vụ.
Dạ.
Tức là muốn làm lớn là phục vụ người ta. À,
thế gian là mình phục vụ từ những cái nhỏ và từ từ mình lên.
Bây giờ tôi có cái lớn, có cái nhỏ. Thì cái lớn tôi phải làm trước hay là cái nhỏ tôi phải làm trước?
Thưa cha, tức là mình phải làm cái nhỏ hay lớn?
Tùy thôi. Có những cái việc lớn tôi phải làm trước chứ. Có những việc nhỏ phải làm trước, không thất yếu việc nhỏ làm trước. Ví dụ như cha ở giữa chúng con, cái việc lớn của cha là dọn bài giảng, dân lễ, cha phải làm trước chứ. Còn việc nhỏ của cha là ra tứ năm, chào cả anh. Thụ lễ cha phải ra tứ năm, chào cả anh, cha phải làm lễ. Không tất yếu, phải không? Không tất yếu là phải làm cái nhỏ trước, làm lớn sau. Nếu mà nói cho đúng đây, việc lớn, việc nhỏ, không có việc nào xấu cả. Nghe không? Tuy nhiên phải ưu tiên cho nào quan trọng làm trước, làm cái việc bổn phận chính của mình trước, rồi làm những cái chuyện nó tùy phụ sau. Có giờ thì làm tùy phụ, không thì bỏ, nhưng mà cái bổn phận chính thì phải chủ động và phải phục vụ hết mọi người, phải không? Thì nó là con đường làm lớn, đúng không? Sao chưa làm giám mục được? Chưa. Tôi xin làm linh mục thôi. Cùng lắm là tổng đại diện. Đó. Hầu hết khi đọc bài tin mừng này, người ta cứ đếp mắt vào cái chuyện là muốn làm lớn là phải phục vụ mọi người. Không, Chúa không muốn chúng ta bắt đầu là con trâu vậy đâu. Mà chúng ta để ý trong tin mừng hôm nay, đầu tiên Chúa hỏi các môn đệ khi các ông ấy tranh nhau cái quyền ngồi bên phải bên trái, tức là được địa vị cao cả trong cái Thiên Chúa đó, thì Chúa bảo sao? Nè, chúng con cứ uống được chén của thầy không? Phải không? Các ông trả lời: dạ thưa được ạ, uống được. Rồi Chúa bảo chén của thầy chúng con sẽ uống, và rồi chúng con còn phải chịu phép rửa của thầy nữa. Như vậy làm lớn, Chúa bảo trước nhất uống chén rồi chịu phép rửa của Chúa Giêsu. Đó là con đường làm lớn đấy. Thì ta để ý nhé, ý uống chén không tất yếu là uống chén đắng. Giống như Chúa Giêsu ngài thưa với Chúa Cha trước giờ tự đàn trong vườn địa sĩ mà đi đâu, lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này, đó cũng là một ý nghĩa thôi. Nhưng mà cái từ Chúa là uống chén của thầy được không, chính là hiệp thông thánh thể. Chẳng vậy mà lúc Đức Giêsu là thánh thể cho nên sao, đây là chén giao ước mới, giao ước trong máu của thầy đã đổ ra vì nhân loại. Anh em hãy uống chén này mà nhớ đến thầy, có không? Chúa nói phải không? À, khi ngài là thánh thể, ngài nói uống chén của thầy. Như vậy Chúa nói muốn làm lớn, đầu tiên ta phải nghĩ ngay đến chuyện kết hợp với Chúa Giêsu, khởi đi từ bí tích thánh tẩy và tuyệt vời trong bí tích thánh thánh thể, đúng không? Bí tích thánh tẩy là thác ta vào Giêsu, bí tích thánh thể là chúng ta sống bằng sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thì khi chúng ta được thác vào Chúa Giêsu như vậy và sống bằng sự sống của Thiên Chúa vậy, tự bản chất chúng ta trở nên cao cả rồi, đúng không ạ? Nó đã cần phải làm cái gì đâu, nó không phải là phải đi phục vụ người ta mới là trở nên cao cả đâu. Đấy, cái này ít người để ý, cứ nghĩ rằng mình phải làm cái này làm cái kia. Như vậy là đặt cái công của mình quan trọng này. Nhớ là ơn cứu độ của chúng ta là ơn nhưng không. Đấy, một người khốn nạn tồi tệ còn thuộc con vật nữa, nhưng khi tin vào Chúa Giêsu qua việc lãnh nhận cái thánh tẩy rồi được rước lễ, con người đó ai bảo là con người tầm thường, trước mặt Chúa con người đó cao cả, tuyệt vời. Đấy, ngay cái đó đã là người được địa vị cao cả trong Thiên Chúa. Chẳng vậy mà Chúa so sánh ông Gioan với chúng ta nhé. Tôi đọc Matthew chương 11 câu 11 đó. Chúa bảo rằng sao? Ông Gioan là người Do Thái được chọn là người cao cả nhất trong nhân loại, đúng không? Trong những người sinh ra, được sinh ra bởi người nữ, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả vừa là đàn ông đã là cao trọng rồi này, phải không? Đúng không? Riêng cái chuyện là đàn ông đã là cao trọng rồi. Có đúng không mấy người nữ này? Rất đúng. Rất đúng. Riêng đàn ông đã cao cả rồi, thấy. Mà này, ông lại là thuộc dân tộc Do Thái nữa, là dân tộc Chúa chọn đó. Hai điểm cao cả. Điểm cao cả nữa là ông là một ngôn sứ nối kết giữa cựu ước và tân ước. Cái sứ mệnh của ông rất xích sao, ăn khớp với sức mệnh của Chúa Giêsu. Ông cao cả lắm. Thế nên Chúa bảo rằng không ai cao cả bằng ông, nhưng kẻ nhỏ trong nước Thiên Chúa còn lớn. Kẻ nhỏ là ai đấy? Là người công giáo, là người thuộc về Chúa Kitô cứu độ. Chúa nói các môn đệ mà Matthew 18 câu 3, chúng con không trở nên kẻ nhỏ, không là môn đệ của Thầy. Các thư của Gioan viết cho giáo đoàn luôn luôn dùng thuật ngữ hỡi các con thứ bé. Cho đến người công giáo Kinh Thánh được dùng cái từ chuyên môn gọi là kẻ bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Là kẻ bé nhỏ thì này là người cao cả nhất đấy. Gioan Tẩy Giả chưa bảo ông này nhất trong thế gian này. Thế nhưng mà kẻ nhỏ trong nước Thiên Chúa hơn ông, là người công giáo còn hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tại sao? Gioan Tẩy Giả làm bao nhiêu việc vĩ đại nhưng mà thua chúng ta, thua vì ông Gioan Tẩy Giả đâu có nên một với Chúa Giêsu như chúng ta kiếm ra lúc đấy đâu. Ông Gioan Tẩy Giả chỉ giống cái hình dáng hay là cái tư cách hay cái công việc của Chúa, còn chúng ta giống Chúa Giêsu cả về một bản chất này, cùng một xương thịt này, cùng một nguồn gốc này, cùng một sự sống này. Gioan Tẩy Giả đâu được cái đó. Phaolô bảo đến nỗi mình được đồng hóa với Giêsu cơ mà. Tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống. Đây những cái địa chỉ đó chúng ta đọc ở thư Do Thái chương 2 câu 11 14, Gioan chương 6 câu 57, Galat chương 2 câu 20. Những cái tư tưởng đó là nói về người công giáo. Gioan Tẩy Giả không được cái đó. Gioan Tẩy Giả đâu có thể đồng nói là tôi với Giêsu, tôi sống là Giêsu sống đâu. Gioan Tẩy Giả không được nói như vậy. Sức thịt của Gioan Tẩy Giả đâu có là sức thịt của Chúa Giêsu đâu. Còn sức thịt của chúng ta là sức thịt của Chúa Giêsu thật. Khi chúng ta đã lại bí tích thánh tẩy và được rước lễ đó, cho nên ngay cái việc mà chúng ta uống chén của Chúa Giêsu nói là chén của Thầy uống chúng con uống, là khi mình được kết hợp với Chúa Giêsu khởi đi từ bí tích thánh tẩy và và tuyệt vời trong cái thể tự con người của mình là phải cao cả. Đừng quên cái này. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta rất là quý trọng thánh lễ. Chúng con mỗi ngày bươn trải cuộc sống, đi học thế sáng sớm cắp sách đi trả kịp ăn sáng, cứ nhìn đồng hồ 6 giờ thấy muộn rồi, rồi có khi chưa về trả kịp ăn uống gì hết đấy, là nhìn vào đến chiều mới về ăn, vất vả. Để làm gì? Đi học văn hóa để mai có một cái công việc xã hội chẳng hạn như vậy, và cho đó là thành công, mà trả cái giá đắt, đúng không? Trả cái giá quá đắt đi. Để làm gì? Để mai kiếm tiền có ý đâu, để mai được người ta đặt mình ông nọ ông kia trong xã hội. Vậy mà chúng ta trả cái giá đắt. Còn việc mỗi ngày chúng ta đi tới nhà thờ có vất vả gì lắm đâu, cùng lắm mất một tiếng đồng hồ thôi, với tất cả trái tim yêu mến tin tưởng đến hiệp dân tới đấy, tư công việc ấy ta làm cao cả, đúng không? Tại sao chúng ta không dành thời giờ ưu tiên để đi dự lễ với tất cả lòng tin lòng mến của mình, mà chúng ta dồn hết khả năng của mình lao đầu vào xã hội đi tìm kiếm những sự đời này, tìm kiếm sự đời này đúng ý Chúa tốt thôi, đến nhà thờ kết hợp với Chúa tốt hơn, làm sao tốt nhất? Cả hai thì phải đi cái gì trước? Ở tí đến với Chúa trước rồi đi vào cuộc sống sau, tốt nhất không? Thế thì tại sao người ta lại bỏ cái việc tốt nhất nhỉ? Nếu một ngày ta không được kết hợp với Chúa, ta lao đầu vào xã hội, ta làm, ta như con trâu vậy. Con trâu nó cũng đi cắp cây, nó cũng cho chúng ta cơm bánh này. Nhưng nó, có ai bảo rằng nó được lên giống Chúa xuống? Có ai bảo nó có công nghiệp được cứu độ? Nếu chúng ta không có Chúa xuống cũng thật, chúng ta như con trâu, cũng phải đi làm việc. Còn mỗi ngày chúng ta kết hợp với Chúa xuống, rồi chúng ta đi làm việc, thì ngày hôm đó công việc của chúng ta là công việc của Thiên Chúa làm trong chúng ta, quá tuyệt vời. Đừng quên đọc cái địa chỉ Công vụ 5:38-39, tư tưởng như thế đấy đó. Cho nên khi đọc cái đoạn tin mừng này nói về các tông đồ tranh nhau địa vị trong nước Thiên Chúa, thì đầu tiên cho hỏi các ông có uống chén của thầy không, là chúng ta phải hiểu đầu tiên là phải kết hợp với Chúa trước. Đừng bỏ cái quan trọng này mà cắt nghĩa cái vế thứ hai. Rồi chưa bảo phép rửa của thầy, chúng không có nói nhau này, phép rửa của Chúa Giêsu là gì? Cái chết của ngài trên thập giá, đó là cái phép rửa. Luca 12:50 chưa bảo tốt của chỉ phép rửa khác. Cái phép rửa đầu tiên do anh làm cho ngài ở sông Giô-đan bằng nước, nhưng mà ngài bảo cái phép rửa mà tôi hoàn tất đó là phép rửa bằng máu, tôi phục vụ lời Cha trên trời dạy, đến nỗi người ta giết tôi, người ta đóng đinh tôi, đó là phép rửa tôi hoàn tất. Nghĩa là làm sao? Như vậy nhờ chúng ta hiệp thông thánh thể nhé, chúng ta mới đi rao giảng tin mừng, chúng ta mới phục vụ đồng loại giống như Chúa Giêsu, dù phải chết trên thập giá. Thế nên cái công việc phục vụ nó đến sau, phục vụ đồng loại nó đến sau. Đấy, cho nên nãy gì chỉ nói với chúng bạn, nói với cha nghe là muốn làm lớn là mình phải phục vụ, thì sẽ bảo không phải con trong đâu gì nữa, phải có Chúa trước đấy. Đức tin công giáo ở chỗ này, cái đường đi vào thành công đạt được địa vị lớn trong Thiên Chúa nó phải như vậy. Đây cha nhắc lại cho Chúa đó nè, uống chén là một này, rồi gì nữa, phép rửa là hai này, thì đó là con đường làm lớn, phải không? Thì nhớ cái uống chén là cái đường thánh thể, rồi phép rửa đi chống Giêsu là phục vụ đến nỗi mất mạng dính sáng của tin mừng, đó là con đường làm lớn đấy. Vì Được kết hợp với Giê-xu là con đường làm lớn. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe Thánh Phê-rô nói gì. Thánh Phê-rô nói với chúng ta là chúng ta đã được mua chuộc bằng máu châu báu của Chúa. Một Phê-rô chương 1 câu 18-19, chúng ta được mua chuộc bằng máu của Chúa. Chẳng những mua chuộc, chúng ta được xây dựng bằng xương thịt máu của Chúa Giê-xu. Đấy, thế nên rất là hữu lý khi chúng ta thấy, hồi thấy muốn chúng ta đọc lại lời Thánh Phao-lô, lời Thánh Phê-rô nói với rõ ràng. Anh em được cứu chuộc nhờ máu Chúa Kitô, con chim vẹn toàn vô thể tích. Và anh em được tái sinh không phải do hạt giống bất hoại, mà là do hạt giống không phải do hạt giống hư nát, mà là do hạt giống bất diệt, là lời Thiên Chúa ở sống. À, trong bức thư này Phê-rô nhắc đến chúng ta trở nên con người cao cả, một là được mua chuộc bằng máu của Chúa Giê-xu, hai là được sinh ra bằng lời, đúng không? Sinh ra bằng lời sự thật, bằng lời hàng sống. Thì hai cái điểm này chúng ta tìm thấy trong Thánh Lễ, đúng không? Trong Thánh Lễ chúng ta lại được đón nhận lời Chúa, đã được sinh lại bằng lời hàng sống. Và trong Thánh Lễ chúng ta được đức lễ, được mua chuộc bằng máu con chiên. Đó quả thật khi bài đọc chúng ta mới nghe rất là hữu lý, để nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi dự lễ, được lời Chúa, được máu con chiên, tức cái đó làm cho chúng ta nên cao cả. Rồi điểm thứ hai là làm lớn thì phục vụ đồng loại dưới sáng tin mừng giống như Chúa Giê-xu. Không phải làm nô lệ cho anh em, có nghĩa là người ta điều khiển mình làm theo ý họ hoàn toàn. Không, tôi không làm nô lệ cho người đồng loại tôi để chịu theo ý muốn của họ. Phao-lô nói mà, Gá-lát chương 1 câu 10, nếu tôi luôn luôn làm hài lòng người đời, tôi không phải làm nô lệ của Chúa Kitô đâu. Không làm hài lòng người đời, không luôn luôn, không tất yếu, có khi là mất lòng người đời. Chúa Giê-xu làm mất lòng người ta nhiều lắm đó. Bởi vì Ngài chỉ muốn làm theo ý Chúa Cha. Ai hướng thượng, ai khao khát chân lý thì mới thấy được rằng Chúa Giê-xu làm tốt cho họ. Còn những kẻ nào mà cứ chống đối chân lý, nghĩ đến đời này thì rất là khó chịu của Chúa Giê-xu. Cho nên làm nô lệ cho anh em phải giống Chúa Giê-xu, phục vụ dễ dàng tin mừng. Chúng ta đừng quên rằng đời chúng ta Chúa đặt ở xã hội này, Chúa muốn chúng ta vừa là chủ, vừa là đầy tớ. Chúa muốn chúng ta vừa là vua, vừa là anh Grab. Tại sao? Nếu chúng ta quên hay là mất ý thức mình làm thủ lãnh, mình làm chủ, chỉ nghĩ mình là nô lệ thì bị người ta điều khiển mình, phải không? Không được. Tôi làm chủ công việc của tôi có quyền chọn lựa. Anh không thể điều khiển tôi theo ý anh được. Tôi làm chủ. Đừng quên mình vừa là chủ nhưng đồng thời mình cũng là nô lệ. Nếu ta chỉ nghĩ mình là nô lệ bị người khác điều khiển, còn nếu chúng ta chỉ nghĩ mình làm chủ thì là thống trị người khác, đúng không? Đấy, Chúa bảo vua chúa trần gian này thì bắt người ta